Thích Ca Mâu Ni Phật cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến. Giờ đây chúng ta làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay chúng ta làm việc tới nghiên cứu tới kỳ thứ 143. Với cái nhan đề của cái bài thơ là Tận Đỉnh Đồi Chuông. Tận Đỉnh Đồi Chuông. Bây giờ là 4 giờ 20 phút ngày 21 tháng 6 năm 2014. Năm 2011. Đọc như vậy là tại con mắt á. Mắt dòm đó. Số này nó dính qua số kia lăng nhăng, cho nên là nói lộn mà nói lại. Hôm nay là ngày 21 tháng 6 2011, nhằm ngày 20 tháng 5 Tân Mão. Hôm nay chúng ta nghiên cứu cái bài này là cũng là thật sự nó là cũng là một cái duyên cớ. Cái đồi chuông cũng như tận đỉnh đồi chuông là một cái duyên cớ mà nếu mà chúng ta biết sử dụng cái duyên cớ, cái điều kiện nào đó thì nó thành ra cái đối tượng thiền hết à. Bất cứ là một duyên cớ nào, một điều kiện nào, một sự vật hiện tượng nào, và nếu chúng ta thường ở trong cái chánh niệm, chúng ta lấy cái giác ngộ giải thoát làm cái mục tiêu để ứng dụng và buộc cột cái chánh niệm mình vào trong cái đối tượng giải thoát và giác ngộ của đạo Phật, thì ở trong môi trường nào, hoàn cảnh nào, hiện tượng gì trước mắt ta đều có thể là đối tượng để tư duy quán chiếu, nó thành là một đối tượng tham thiền được hết. Tôi xin nhắc là tới nhắc lui hoài mà tôi cũng không biết là Phật tử có nhớ hay không, tăng ni trẻ có nhớ hay không. Cái chữ tham thiền nó phát xuất từ cái chữ thiền na đó. Samatha là chỉ và Tama Bát Đề là quán. Và thiền na là tư duy tu. Thành ra là thiền là tư duy. Mà tư duy thì là mình thấy bất cứ cái hoàn cảnh nào, cái sự việc nào, cái môi trường nào mà nó xảy ra thông qua cái lục căn của mình đó, tức là thấy hoặc nghe hoặc ngửi hoặc nếm hoặc xúc hoặc biết, đều có thể ứng dụng tư duy thiền quán được hết á. Chứ không nhất thiết là cái chữ tu thiền là phải ngồi, cái đó nhắc hoài vậy đó. Tu thiền là ứng dụng cái tư duy, chứ không phải tu thiền là phải ngồi. Nhưng mà ngồi là một cách, một cách ở trong các cái cách tu thiền. Chứ biết thiền rồi thì là nằm mà nó cũng ra trí tuệ, Có người ta bị cái bệnh cái yếu gì đó, người ta không có ngồi nhiều được, mà người ta nằm nhiều hơn ngồi, hoặc là nằm võng, hoặc là nằm ghế bố cho nó khỏe cái lưng. Mà nếu mà vận dụng cái trí tuệ vào trong một cái đối tượng để tư duy quán chiếu, mà cái tư duy quán chiếu đó để nó sinh ra cái trí tuệ phục vụ cho cái lý tưởng giác ngộ giải thoát, thì điều đó là đã là tu thiền của trong đạo Phật rồi đó. Còn mình cũng nằm ghế bố, mình cũng nằm giường, thậm chí là mình cũng ngồi đàng hoàng chỉnh chạc, mà mình nghĩ những cái chuyện như là danh, như là lợi, như là hơn thua, tốt xấu phải quấy, thì dầu mình có ngồi trân, mình có ngồi sững, không lay động đi nữa, thì đó chẳng qua là vọng tưởng, vọng niệm, nó đưa mình tới cái chỗ phiền phức, từ cái trần sa hoặc cho tới kiến hoặc tư hoặc, tức là sống trong sai lầm. Chữ hoặc có nghĩa là sai lầm, sống trong sai lầm không à. Cho nên mình ngồi sững, ngồi trân, ngồi thẳng lên thẳng cẳng, mà nếu mà mình không nắm giữ được cái niệm của mình, để cột nó vào, buộc nó vào trong cái niệm chánh, tức là chánh niệm, mình không có buộc cái tâm của mình vào trong chánh kiến, trong chánh tư duy, thì dầu có ngồi sững, ngồi sững, ngồi trân, ngồi thẳng cứng như gỗ đi nữa cũng không có cái lợi ích trong cái sự giác ngộ giải thoát, tức là mình tu sai cũng đúng đạo Phật. Tôi nhắc nhở cái đó. Thành ra cái bài mà gọi là tận đỉnh đồ chuông này là cũng là một cái duyên cớ. Rồi số là ở đối diện với cái đồi Tà Dương, liễu liễu đường mà tôi đang ở đây đó, thì nó có một cái đồi đó cũng không lớn lắm. Mình dòm nó từ cái chân đồi mé này qua phía kia đó chừng trên dưới nửa cây số. Và bề ngang của cái đồi đó đó thì, tức là cái bề rộng của cái đồi đó thì cũng chừng mấy trăm thước kìa, thì bề dài của nó là trên dưới nửa cây số, bề ngang bề rộng của nó là chừng cũng vậy, ngắn hơn. Thì ở đó là cái chỗ, cái đồi đó là cái chùa Bửu Sơn. Chùa Bửu Sơn cất ở dưới chân đồi đó. Cái đồi đó bề dài của nó có lẽ là gần cây số lận, bề ngang của nó thì cũng trên dưới nửa cây số. Chùa Bửu Sơn ở cái lưng chừng của cái đồi đó. Thì gần đây đó cũng có ý kiến của tôi là đề xuất thầy trụ trì đó phải làm cái đài chuông ở trên đó. Thì cái đường mà lên cái đài chuông đó, lên dốc ngoằn ngoèo đi cũng đẹp lắm. Mà nếu mà mình đi trên cái đèo đó, lên cái đồi đó, đi lên cái đèo đó đó, với cái tâm hồn của người tu hành thấy nó tập tỉnh, nó lặng lẽ, mà ở dưới bóng cây, phần nhiều ở đó là ta trồng cái loại cà phê gọi là cà phê rô, gọi tắt là cà phê rô, thứ đó cây cao nó che mát, mình đi lùng lòn ở dưới ở trong cái rừng cà phê đó, trên cái đồi đó cũng có một ít cây cao to cũng còn ta chừa đó. Rồi trên cái đỉnh đồi đó thì thầy trụ trì chùa Bửu Sơn mới cất một cái đài chuông. Một cái đài chuông thì cũng khá xinh xắn, gọn ghẽ. Đường kính là mỗi bề cũng cỡ đại đế là 15 thước. Trên cái đỉnh đồi treo cái đại hồng chung ở trên đó. Cho tới nay là hơn một năm rồi, có mỗi ngày đều phải đóng chuông 3 lần. Thì cái lúc mà người ta làm cái đài xong, tôi đi lên trên đó cùng với một vài thầy, một ít Phật tử cũng có tới luôn. Vì với cái chỗ cái đài chuông đó, đó mà nếu mà cái người mà đệ tử Phật mà có cái tâm hồn khất sĩ, thích tập tánh, thích ở một mình, mà biết được cái phương pháp hoặc là thiền định, tu thiền, hoặc là tu tịnh độ, mà học tịnh độ mà chánh á, tịnh độ mà học có thầy hướng dẫn tu đúng, thì hoặc là tu thiền hoặc là tu tịnh, mà ở cái cảnh đó thì phải nói rằng là tốt lắm. Là bởi vì hồi xưa Đức Phật tu thì nói đúng là Đức Phật khổ, cực khổ hơn là nếu mà nhìn bằng cái nhục nhãn á, chứ còn nhìn bằng tuệ nhãn pháp nhãn thì khác. Nhìn bằng nhục nhãn thì Đức Phật hồi xưa tu cực khổ hơn đệ tử Phật ngày nay. Ngày nay đệ tử Phật các vị khất sĩ, dầu là tu thiền hay tu tịnh cũng vậy, nếu mà bằng lòng ở trên cái đỉnh đồi đó mà tu tập, tu đúng phương pháp, đúng ý Phật lời kinh mà tu thì bá tánh bổn đạo người ta cung cấp, ta cúng dường đồ ăn không có thiếu, không hề có thiếu. Một mặt là thầy trụ trì chùa Bửu Sơn ở dưới đó, thầy cũng phát tâm thầy làm cái đài chuông đó, thì thầy cũng tạo mọi điều kiện không hề có thiếu. Do vậy mà khi mà tới thăm cái đài chuông đó, nó gợi ra cái ý mà tôi làm ra cái bài kệ này. Bài kệ mình cũng gọi là bài thơ hay là bài thơ hay bài kệ gì đó cũng được hết, không có sao hết. Là tại vì cái bài cái cảnh trí nó đẹp quá. Cuộc đời tôi mà nếu trước hồi còn nhỏ hơn, mà nếu mà được cái môi trường, cái hoàn cảnh mà như cái đồi này đó, mà có người sẵn sàng ủng hộ cúng dường như trong cái môi trường, cái hoàn cảnh của cái đồi chuông này đó, mà cho tôi thì có lẽ là tôi cảm ơn dữ lắm, cảm ơn sâu nặng và bằng lòng lắm. Nhưng mà cái thời kỳ mình học rồi mình tu mình đi làm việc đó, thì nói đúng ra mình cũng không có cái, chưa có một cái ý tìm tòi cảnh trí gì hết, không có điều kiện để đi đây đi đó. Cho nên những cái cảnh trí mà đẹp mà tốt mà tiện nghi đó, thì những người ta có điều kiện người ta đi chọn hết à. Những hàng huynh đệ của tôi đó, họ chọn những cái chỗ phải nói rằng rất là lợi đủ mặt, và điều kiện người ta có đủ mặt tốt lắm. Còn riêng tôi đó thì nếu mình nói theo thông thường thì tôi gọi là mình là phước bạc phước mỏng gì, cho nên là mình không có. không có cái điều kiện mà để mà tạo ra những cái đẹp, những cái uy nghiêm, những cái hùng vĩ, những cái tiện nghi tốt như những người khác. Và mãi cho tới năm nay mới là gặp được cái cảnh trí mà mình bằng lòng. Mà cảnh trí cái chỗ tôi ở đây là cũng do sự giúp đỡ giới thiệu của ông thầy trụ trì chùa Bửu Sơn. Thì cái đồi này là giống là của thầy, thì tạo cho một người khác. Rồi cũng cái nhân duyên nó thời kỳ nó tới gì đó mình cũng không hiểu được, nó đưa đẩy tôi lên đây. Một phần thấy cho, rồi một phần ba tánh bốn đạo cho, hai ba cái cho hùng góp lại thành ra giờ được cái chỗ ở yên, gọi là cái liễu liễu đường ở cái đồi Tà Dương. Cách đây hai ba ngày có bà ngoài Hà Nội vô bác thăm, bà thăm về bà đi con cháu ở ở Sài Gòn, ở thành phố Hồ Chí Minh, rồi bà tự nghe, rồi bà tự đi cúng nhiều chùa, trong đó bà có nghe kinh điển của tôi được ít nhiều, thành ra bà đi tìm tới đây. Và bà nói bà tìm rất là cực và khó khăn, từ Sài Gòn lên mà tìm cái núi Tà Dương. Tôi nghe cái chữ núi Tà Dương tôi lại phấn khởi, bởi vì ước gì nó là cái núi thiệt, rồi nó cao hơn núi đá rồi đó thì tôi thích hơn nữa. Nhưng mà thật sự mình đến đây thì nó không có đúng nghĩa của cái núi, bởi vì núi thì nó phải cao hơn và nó phải có đá lớn hơn, nhọn cao rồi mới gọi là núi. Còn ở đây nó không có nhọn, không có nhọn như núi, cũng có đá như núi, thành ra mình gọi là đồi Tà Dương. Mà bà nói rằng bà kiếm cái núi Tà Dương mà đi khó khăn, hỏi nhiều lắm, lần lượt mà hỏi để tìm. Tôi nghe tôi cười, mà tôi cũng có ý phấn khởi, ước gì mình được cái núi Tà Dương thì nó hay dữ. Nhưng mà sự thật của mình là cái đồi, và đối diện với cái đồi Tà Dương mà tôi ở đây là cái đồi bên kia, cái đồi đối diện gọi là cái đồi đó là cái chùa Bửu Sơn. Nguyên do tôi tới được ở đây là cũng có tương quan tới cái vị trụ trì của cái chùa Bửu Sơn. Chùa vị trụ trì chùa Bửu Sơn là học trò của bạn tôi, của sư huynh tôi. Thì lần đầu tiên tới ở đây mà cũng là lần đầu tiên gặp gỡ biết vị trụ trì. Thế thì cái đồi mà của chùa Bửu Sơn đó, nó có một cái vẻ đẹp của nó cao. Nói về cái cao thì nó cao hơn là cái đồi Tà Dương chỗ tôi ở, nhưng mà nói về nhỏ đó, thì nó thuộc về thì gần như là cứ theo nói theo phong thủy á, thì cái đồi đó là nó gần như là cái chữ cô phong vô diện. Cô phong vô diện nghĩa là cái núi mà nó độc lập, xung quanh nó không có tương quan với nhiều cái đồi cái núi nữa, thì cái núi đó, đó gọi là cô phong vô diện. Thì về mặt tướng số, nếu mà ta nhìn cái mặt ai đó mà có cái lỗ mũi cao quá, ta gọi là cái tướng cô phong vô diện. Vì vậy mà các bà mà có lỗ mũi tương đối là đẹp rồi á, mà đi sửa tôi thấy tôi tiếc giùm, sửa lỗ mũi cao quá nó mất đi cái quý tướng. Người Á Châu đâu phải cao là đẹp, nó vừa dặn cỡ nào đó nó đẹp, thế mà mình sửa nó cao lên bây giờ nó thấy nó biết liền, có hai cái miếng nhựa cao su gì trống, rồi nó nhọn, mà nó nhọn cái sống mũi nó bén ngót như cái sống dao vậy thì đâu còn đẹp được. Nhưng mà có nhiều vị không biết háo thắng là sửa lỗ mũi thấy tội nghiệp hết sức. Trong sách tướng tôi gọi là cô phong vô diện, tôi nhìn cái mặt người ta biết, gọi là lưỡng quyền, tôi gọi là ấn đường, tôi gọi là nhân trung, tôi gọi là địa cát, tôi gọi là nó có cái tên của sắc tướng, mà cái lỗ mũi mà cao quá gọi là cô phong vô diện, nó cũng là một tướng xấu ở trong cái pháp tướng. Thành ra cái đồi mà đại dương đó theo tôi nhìn nó thì đẹp thì có đẹp, nhưng mà cứ mà theo về phong thủy thì nó gần như là cái đồi đó nó gần như là cô phong vô diện vậy đó. Còn cái đồi mà chỗ Liễu Liễu Đường tôi ở đây đó thì nó không đẹp như bên kia. Giờ mình thấy nó không cao bằng bên kia, không đẹp như bên kia, nhưng mà nó có cái hậu. Nó có cái hậu thì gọi là tiền bình, nó có hậu chẩm, rồi có tả thành long hư bạch hổ. Nếu mà nếu mà nói theo sách tướng thì là thuộc về cái chỗ tốt á. Nhưng mà cái đó là nói chơi, chứ còn cái vụ mà phong thủy hay là coi tử vi hay là bói toán gì đó, đối với tôi là tôi học tôi biết vậy chơi thôi, chứ còn là tôi tin đạo Phật không? Tôi tin cái chân lý nhân quả của đạo Phật, tuyệt đối là tin chân lý nhân quả, và tuyệt đối là tin là cái chân lý duyên khởi của hiện tượng vạn pháp, tức là nhân quả và nhân duyên. Nhân duyên tức là cái chân lý duyên khởi, vạn pháp là do nhân duyên trùng trùng mà nó khởi, nó sinh khởi. Chứ còn phong thủy đời này kia thì học chơi vậy, chứ còn bảo tin không tin. Thành là ở trên cái đỉnh đồi đó là có cái đồ chuông. Chỗ ở đó tốt, chỗ ở đó mà cái người mà kinh điển gọi là cái Phật dạy là cái người biết sống một mình, thì chỗ đó là thật sự là biết sống một mình. Nhưng mà nói là người biết sống một mình, chứ Đức Phật dạy là biết sống một mình, nó không phải là ở một mình. Vậy là người gọi là người biết sống một mình đúng nghĩa đâu, chưa. Có khi mình ở trên một cái đỉnh đồi vậy là một mình đó, nhưng mà sự thật không phải mình sống một mình. Mà nếu mình không khéo là mình sống ở trên đỉnh đồi đó, mà mình sống cả Úc, cả Mỹ, cả Singapore, là Hòa Lan, Thụy Sĩ gì cũng có hết đó. Bởi vì ngồi đó chứ mà chờ ngày nó đi, chờ ngày nó xin giấy passport để kỳ này rồi đi Úc, thì kỳ nọ là đi Mỹ một kỳ, rồi thì nửa năm sau đi hoài. Thế thì là giàu ở trên núi mà không gọi là người biết sống một mình. Còn cái người mà không phải ở trên đỉnh đồi cô độc vậy, không phải là ở trên cái đỉnh đồi cô phong vô diện kia, nhưng mà biết tu thì cũng gọi là người biết sống một mình. Cái đó cho nên cái đó phải học đó. Tăng ni trẻ phải để ý cái đó mà học, cũng như Phật tử cũng phải học cho nó đúng cái nghĩa của lời Phật ý kinh. Chứ có khi mình ở cái chỗ vắng vẻ mà sự thật không phải là sống một mình. Ở thì ở một mình mà không phải sống một mình, cái đó khác. Cái đó thì chỉ có mình mới biết rõ mình thôi, chứ còn người ngoài nhìn khó biết lắm. Bây giờ bắt đầu ta nghiên cứu cái bài thơ. Cái bài thơ Tận Đỉnh Đồi Chuông thơ rằng: cảnh trí nào hơn cảnh trí này, niết bàn cực lạc tại nơi đây. Trăm năm cuộc sống khôn tìm dễ, tịnh độ đừng mơ cõi phía Tây. Thì nhân cái cảnh trí nó đẹp, tôi gọi là nó xúc cảnh mà nó sanh tình, là các cái nhà văn nhà thơ nó vậy đó, xúc cảnh nó sanh tình. Nhưng mà cái tình của nhà văn nhà thơ thì cái tình đó nó mượt mà, nó bóng bẩy, nó ướt át cái tình của thế gian. Còn như cái người tu sĩ mà nếu mà mình có thích đọc sách, đọc thơ thì nó cũng xúc cảnh, nó cũng sanh tình. Nhưng mà cái tình này là cái tình đạo, cái tình gọi là xuất thế gian. Thơ cũng vậy, thơ thế gian và thơ xuất thế gian. Định cũng vậy, định nó có thứ thiền định, thế gian thiền và xuất thế gian thiền. Cho nên là cái bài thơ này là có người ta gọi là thiền thơ là cũng có thể được, không sao hết. Cái có cái tâm hồn thơ, nó quân tập được cái chủng tử, cái cách thức làm thơ, thì mình xúc cảnh thì nó sanh tâm, sanh tình. Mà cái tâm tình, mà tâm tình để làm thơ mà theo thơ đạo thì ta gọi là thiền thơ. Thì cái bài thơ này, cái câu đầu là cảnh trí nào hơn cảnh trí này, là do xúc cảnh đó mà nó sanh cái tình đó. Nó nảy ra một cái nhận xét, nó nảy ra một cái ý tứ nhận xét rằng là cảnh trí này đẹp. Cứ như hồi xưa mà Chu Minh Trinh mà đi tới cái núi Nam Thiên Đệ Nhất Động ở Hà Nội á, ở tỉnh tỉnh Hà Sơn Bình, tỉnh hồi xưa hợp lại gọi là Hà Sơn Bình, bây giờ gọi là gì đó, có cái núi gọi là núi Hương Tích, núi Hương Tích ở tỉnh Hà Sơn Bình. Thì Chu Minh Trinh tới đó, ông cảm xúc, ông cũng cảm xúc rồi ông cũng sanh tình đó. Nhưng mà cả cảm xúc rồi sanh tình đó, là sanh cái tình đó là nhà văn nhà thơ của thế gian. Nhìn qua cảnh núi rừng, rồi nhìn toàn diện của cái cảnh trí cả một vùng đó, thì nhà thơ Chu Minh Trinh cảm xúc thốt lên bầu trời cảnh bụt, Thú Hương Sơn. Thú Hương Sơn là một bầu trời cảnh bụt. Bụt ta dùng cái tiếng bụt là cái tiếng Phật đó. Cho nên bây giờ cũng có những vị thiền sư bài đặt là sửa cái chữ đó, chữ Phật là cả ngàn năm, hơn ngàn năm rồi, quen rồi, mà giờ đổi ra cái chữ bục thì nghe nó lạ quắc cái lỗ tai à. Chứ cái chữ đó là chữ của Chu Minh Trinh xài cách đây lâu lắm rồi. Bầu trời cảnh bục, Thú Hương Sơn. Thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay, kìa non non nước nước mây mây, để Nhất Động hỏi là đây có phải. À, cảm xúc đầu tiên, kìa non non nước nước mây mây, đó như vậy là non nước đó, như vậy đó là non non nước nước đó, là không phải là cô phong vô diện như nói hồi nãy. Nghĩa là non non, nghĩa là non này nó liền với non kia với liền với non nọ. Ta gọi là hoành sơn nhất đái, dạng đại dung thân. Cái câu đó là câu của Trạng Trình. Nhà vua muốn lập nên sự nghiệp hoành sơn nhất đái, dạng đại dung thân, chứ đừng có ở cái hòn núi gọi là cô phong vô diện. Cho nên cái Thú Hương Sơn nó ở núi liền núi, mà sông lập liền sông rạch. Cho nên kìa non non nước nước mây mây, để Nhất Động hỏi là đây có phải. Thỏ thẻ rừng mai chim cung trái, lững lờ khe yến cá nghe kinh. Thoảng bên tai một tiếng chài kình, khách tan hải giật mình trong giấc mộng. Này suối giải quan, này chùa cửa võng, này am Phật tích, này động tước quinh, nhát trọng lên ai khéo vẽ hình. Đá ngũ sắc long lanh như gấm dệt, có lẽ là quên đó nha, bởi vì cái này học chơi lâu nó quên. Rồi cuối cùng rồi có đại để là có những câu lững lờ đôi lối uống thang mây, trần giang sơn còn đợi ai đây. Hay tạo quá đã ra tay và chị đó thâm thẳm một hang lòng bóng nguyệt lệnh. Lành tràng hạt niệm Nam Mô Phật, cửa từ bi công đức siết là bao, càng trong phong cảnh càng yêu. Để bài thơ vậy nó dài giờ quên rồi, nhắc sơ sơ cái vấn đề cảm xúc đó. Cảm xúc của chồng mình trên làm cái thú hương sơn, còn ở đây mình cũng cảm xúc cái đồ tà dương. Mình nói là cảnh tri nào hơn cảnh tri này, niết bàn cực lạc tại nơi đây. Là vì cảnh trí nó êm tĩnh quá, nó ở trên đỉnh đồi. Mà đỉnh đồi đó thường ngày là không có ai đi lên trên đó để làm gì, ngoài là cái mùa cà phê có hái trái chăm bón một vài ngày vậy. Còn bình thường là cái đỉnh đồi đó nó cũng khá rộng, mà nó yên tĩnh một cách nghĩa là thật là yên tĩnh. Cho nên đối với tôi thấy là tôi cho rằng cảnh trí này là không khó mà có cảnh trí nào hơn cảnh trí này. Cũng giống như chú Minh Trinh mà thấy cái thú hương sơn vậy đó. Thú hương sơn ao ước bấy lâu nay để những động hỏi rằng đây có phải. Rồi tả cái cảnh của thú hương sơn. Mà chú Minh Trinh là ta nhà văn nhà thơ cho nên ta tả nhiều, còn mình thì mình xúc cảnh vậy thì mình ước ao vậy thôi. Cảnh trí nào hơn cảnh trí này, niết bàn cực lạc tại nơi đây. Đây mình cảm xúc, mình nhớ tới là cái chữ niết bàn và chữ cực lạc của đạo Phật các bạn. Là cái câu này mình nói như vậy có nghĩa là để nhắc nhở cho mọi người rằng là ai đó gọi là đệ tử Phật, dù là xuất gia hay là tại gia, gọi là đệ tử Phật mà trông chờ mong đợi ước ao cái cảnh niết bàn ở đâu khác, hoặc là trông chờ mong đợi ước ao cầu nguyện gian sinh lại lục cực khổ để mà mong cầu cái cảnh cực lạc ở đâu khác, mà thứ nhất là ở Tây Phương phía mặt trời lặn, là cái đó không đúng đó. Cho nên dụng ý nói xúc cảnh của cái đồi tà, cái đèo Bửu Sơn. Cái đồi này người ta cũng có thể gọi là cái đèo Phú Sơn. Cái đồi này nó ở trên cái đỉnh của cái đèo Phú Sơn. Thì là cái cảnh này nó đẹp, mà nhằm nhắc nhở cho những người đệ tử Phật rằng là ai đó tu hành đừng có đòi niết bàn ở xứ nào khác. Bất cứ ở đâu cũng có thể là niết bàn được hết. Và cảnh cực lạc cũng vậy, cảnh cực lạc là đừng có đòi ở phía mặt trời lặn, ở phía tây gì hết đó. Bất cứ ở đâu cũng có thể là cảnh cực lạc được hết. Tại sao nói vậy? Đàng hoàng là lời Phật ý kinh. Kinh Đại Đánh Niết Bàn Đức Phật cho biết là định nghĩa gọn ghẽ chữ Niết Bàn, chữ Niết có nghĩa là không. Chứ bàn là chỉ cho tất cả những cái phiền não vô minh. Mà phiền não vô minh là như tôi đã giới thiệu trong cái đợt mà nói về giáo lý tứ đế đó. Phiền não vô minh là tuy nói là nhiều vậy đó, nhưng mà kinh điển tóm gọn chỉ cho ta thấy rằng là cái gốc của nó là từ nó tâm tế. Tâm tế tức là vô minh nghiệp tướng, năng kiến tướng, cảnh giới tướng, là ba cái đó nó thuộc về cái vô minh di tế nhất. Khởi đầu là vô minh nghiệp tướng, sanh ra năng kiến tướng và cảnh giới tướng. Rồi khi mà có năng kiến tướng, cảnh giới tướng nó khởi sanh khởi ra rồi đó, thì từ đó nó bắt đầu nó nhân lớn lên, nó lớn lên nó thành ra trí tướng, tương tục tướng, chấp thủ tướng, cây trình tự tướng, khởi nghiệp tướng, nghiệp hệ khổ tướng, sáu món đó gọi là lục thô. Mà khởi nghiệp tướng là chính cái thân mình đây, nghiệp hệ khổ tướng là cái quả báo của cái thân ngũ uẩn mình đây, gọi là cái thân nghiệp hệ. Cho nên là Tổ Quy Sơn là khởi đầu cái tác phẩm của ngài đó, là ngài nói phù nghiệp hệ thọ thân dị miễn hình lụy, bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên như cộng thành, tuy nãy tứ đại phò trì thường tương di bối, vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ, triêu tồn tịch giống sát na dị thế, thí như xuân sơn hiểu lộ, thúc hốt tức vô ngạn tờ thở, tỉnh đằng khởi năng trường cửu, chuyển tức tức thị la sanh, hà nãy yên nhiên không quá. Đó là cái đoạn mở đầu của cái bài văn cảnh sách. Trong chùa, trong nhà thiền, tôi gọi là bài diệm, cái bài cảnh sách của Quy Sơn, của Tổ Quy Sơn. Thì cái thân của mình đây đó gọi là cái thân ngũ uẩn này đó gọi là nghiệp hệ thọ thân. Đây là cái thân nghiệp hệ, nó là cái thứ sáu ở trong lục thô, trí tướng, tư tục tướng, chấp thủ tướng, kê danh tự tướng, khởi nghiệp tướng, nghiệp hệ khổ tướng. Cái thân này là cái thân khởi nghiệp, đó là cái món thứ năm, và cái quả nó thành cái thân này gọi là thân nghiệp hệ, nghĩa là bị nghiệp ràng buộc dữ lắm, nhiều thứ nghiệp lắm, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, nếu mà không có khéo, không biết tu tập thì toàn là ác nghiệp không. Còn nếu là đệ tử Phật quy tâm bảo rồi có học Phật thì từ cái ác nghiệp của 10 ác nghiệp nó chuyển hóa ra thành ra 10 cái thiện nghiệp, gọi là thập thiện nghiệp đạo, 10 con đường thiện nghiệp. Chứ phần này gọi là phần nghiệp hệ đó, vì nghiệp nó ràng buộc dữ lắm. Thế thì cái gọi là phiền não vô minh là từ tâm tế lục thô rồi đó, cái đó là nó là tà kiến. Tà kiến là cái gốc, cho nó nằm ở trong cái gọi là kiến hoặc, tức là sai lầm về nhận thức, là phân kiến, biên kiến, tà kiến, cái thủ kiến, giới cấm thủ kiến, cái đó quan trọng lắm đó. Phật tử mà nghe cái đó mà không chịu, mà không chịu chấp nhận đó, thì xin nhắc nhở rằng là Phật tử tại gia cũng vậy, mà tăng ni tu sĩ cũng vậy, nghe cái đó mà không tiếp thu, mà không chấp nhận đó, là tôi xin hứa với các vị là cả đời các vị gọi là tu hành đi nữa, các vị không hề có cái gì an lạc, không hề có giải thoát an lạc chút nào hết. Bởi vì các vị tu sai hết rồi thì nó không trúng gì đạo Phật, thì làm sao mà có được cái sự an lạc, có được cái sự giải thoát và giác ngộ của đạo Phật. Cho nên tôi xin nhắc là cái kiến hoặc đừng bao giờ chống đối, đừng bao giờ nghi ngờ, mà phải bằng lòng học cái đó. Thân kiến là phải học thôi, đừng có chấp cái linh hồn đó nha. Nếu mà ai chấp thân kiến là chấp sai lầm, chết rồi mà còn có cái linh hồn để nó thành hoặc là ngạ quỷ, hoặc là đưa đi lên là cái Tây Phương, cái đó là thân kiến đó. Cái gốc là từ thân kiến nó ra cái đó, nó ra cái biên kiến, rồi nó ra cái tà kiến. Chính cái tà kiến nó mới, nó làm cho cái thân kiến biên kiến mạnh hơn nữa đó. Là do mình hiểu, không hiểu được cái chánh chánh kiến. Nếu mình bị tà kiến thì mình không bao giờ hiểu được cái chánh kiến là cái gì. Mà muốn biết thế nào là tà kiến thì mình phải học cái gì là chánh kiến. Có cái chánh kiến rồi mình mới biết cái tà kiến. Cũng như là mình mới có tấm gương trong sáng rồi là mình mới là rọi vào cái cơ thể, cái bộ đồ, cái mặt của mình. Cái mặt của mình có lọ hay không là mình phải có cái kiến trong sáng để mình rọi. Chứ mình không có cái kiến trong sáng để rọi thì mình không có biết cái mặt của mình có lọ hay là có mực hay là có dơ dái gì, mình cũng không biết. Muốn biết cái mặt sạch sẽ hay không phải có gương sáng. Muốn biết thế nào là tà kiến phải học chánh kiến. Ngược lại, muốn biết chánh kiến là phải biết cái tà kiến để loại bỏ nó đi. Thành ra thân kiến, biên kiến, tà kiến, cái thủ kiến với cấm thủ kiến là phải học kỹ. Thân kiến là từ thân kiến nó sinh ra cái chấp đoạn và chấp thường. Mà chấp thường á, là chấp có cái linh hồn tồn tại đó nha. Chấp có linh hồn tồn tại, do vậy mà mới tụng kinh. Nhờ tụng kinh là đẩy cái hồn nó đi về cực lạc, là cái đó hoàn toàn sai đó. Tôi nói cái này là tôi biết là khó chịu, ít có người chịu để nghe nổi lắm. Nhưng mà cái đó mà là kinh Phật đó, mà các vị không chịu là coi như là các vị không chịu đạo Phật rồi đó. Tôi nhắc cái chỗ này là nhắc nhiều bởi vì cái sai lầm của đạo Phật cả ngàn đời, của cả ngàn năm. Mà tôi nhắc thì dầu tôi nhắc nhiều mấy ngày nữa cũng không bao giờ mà để mà dẹp bỏ được những cái sai lầm lâu đời cả ngàn năm kia mà nhiều người nói. Cả ngàn năm mà nhiều người nói, nhiều người tuyên truyền những cái đó. Thì bây giờ đây là tôi nói là các vị nghe, là các vị lấy làm lạ là điều đó là điều đúng thôi. Nhưng mà nó đúng với các vị chứ nó không đúng với kinh điển của Phật cả nha. Do cái quan niệm, cái ấn tượng, cái in trí trong trí mình rồi. Rồi mình cho rằng cái người xưa nói là ngày nay người nay phải nghe, người già nói người trẻ phải nghe, xưa bày nay làm. Nhưng mà xưa là xưa nào ha? Cái từ xưa cũng phải vậy đó. Xưa là xưa nào? Xưa mà xưa thời kỳ Đức Phật thì có Phật có dạy vậy đâu, Phật có đâu có nói vậy đâu. Cho nên cái chữ xưa bài nay làm, xưa nói nay nghe, nó xưa là xưa nào mới được. Có người nói là ta nói vậy, ai cũng nói vậy trên chín. Có người nói là ta nói vậy, ai cũng nói vậy trên chín mười chín mười lăm chín bảy, người ta nói vậy. Còn chỉ có một mình ông Tự Thông, ông nói kiểu gì mà không có linh hồn. Vậy là khác với người ta. Người ta là người ta nào chứ? Tục ngữ ta gọi là người ta cũng có ba bảy giường, người ta cũng nhiều hạng người ta. Người ta mà muốn nói đạo Phật là người ta, đâu phải là người ta có học Phật. Chứ người ta không có học Phật mà người ta nói theo kiểu người ta rồi mình cũng nghe nữa sao? Cho nên cái từ đó là tôi nhắc đại khái là vậy đó. Người ta ưa sợ nên người ta nói vậy. Nhiều người, 90 người ta nói vậy. Mà bây giờ có một vài người nói. Mà thứ nhất là 99 người nói cái kiểu có cái linh hồn. Tụng kinh thì đưa lên đầu đi, mà chỉ người ta nói vậy hết 99 người, chỉ có mình ông Tự Thông, ông nói không có linh hồn. Vậy là ông có mình ông nói là ông trật cái gì? Xin lỗi, học đạo Phật không phải nói vậy được. Dầu 99 người nói mà nghe mà nghiêm mà không đúng cái chân lý là cũng cũng không phải nhiều người nói là đúng. Cái đó là chỉ có hội nghị được của thế gian, người ta gọi là thiểu số phải phục tùng đa số, cái đó là thế gian. Chứ cái câu mà thiểu số phục tùng đa số đó, cái đó không phải là chân lý của chân lý. Tôi nói ví dụ như giờ là trần gian này đối với Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời phán là có một Đức Chúa Trời phán thôi. Còn trần gian này hiện giờ đây này, cái mặt đất này nó gần 9 tỷ người, hơn 8 tỷ người này. Vậy là lời Đức Chúa Trời nói có một ông à. Còn bao nhiêu người là hiểu không giống như Đức Chúa Trời. Vậy thì Đức Chúa Trời sai ư? Đó là nói về đạo Chúa. Rồi Đấng A-la ta truyền dạy thế này thế kia, Đấng A-la có một đấng à. Rồi còn nó là bao nhiêu triệu người, vậy là Đấng A-la sai ư? Vậy thì ai thèm nghe Đấng A-la chi? Ta đâu có vô đạo của Đấng A-la chi, bởi vì Đấng A-la có một cái mà. Còn như đạo gì cũng vậy, cũng cái kiểu nói giống nhau, đạo Phật cũng vậy. Đức Phật hồi xưa ra đời là trong thời kỳ đó là toàn là Sa Môn Bà La Môn mà tu theo cái kiểu của Bà La Môn, cúng bái cầu lại sát sanh hại vật bằng nhiều cách. Đức Phật ra đời, Đức Phật dạy, cái đường lối của Đức Phật dạy dựa trên cái cơ sở là nhân quả, là dựa trên cơ sở của Tứ Diệu Đế, là phải biết cái quả khổ để mà bỏ nó đi. Mà muốn bỏ cái quả khổ đó là phải tìm cái nhân của khổ để mà diệt trừ. Diệt trừ cái nhân khổ, mất cái nhân khổ rồi thì quả khổ mới là mất được. Đó là giáo lý khổ đế và tập đế. Và muốn có niết bàn an vui là gọi là niết bàn đấy, thì phải tu tập cái nhân là 37 phần trợ đạo. Cái nhân đó nó làm cho cái nhân khổ mất, mà nó làm tăng trưởng cái, nó bồi dưỡng cái nhân niết bàn, và nó đưa tới cái thành quả là niết bàn. Thế thì Đức Phật dạy như vậy thì có một mình Đức Phật nói thôi. Vậy là Đức Phật nói trật ư? Mà nếu mình cho rằng Đức Phật có một mình mà nói như vậy mà nói trật thì mình theo đạo Phật chi? Mà nếu mình bằng lòng theo đạo Phật, nghĩa là mình phải nghe lời của Đức Phật. Và bằng cớ là Đức Phật đã là người giải thoát giác ngộ, người ra khỏi cái nỗi khổ đau của kiếp con người đau khổ. Do vậy mà mình là đệ tử Phật là mình phải nghe Đức Phật thôi, chứ không nói rằng gì có một mình ông Phật nói mình không nghe. Không phải vì là một ông tự thông nói khác với 99 người khác rồi ông nói thật, không phải à nha. Cái đăng nghiệm là gì? Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là tôi nói trúng. Tôi xin thưa rõ là nói như vậy không có nghĩa là tôi nói tôi trúng. Mà cái điều của tôi nói ra là dựa trên cơ sở giáo lý của đạo Phật. Rồi các vị phải văn, văn tức là nghe đấy. Văn như tư như tô, nghe là suy nghĩ. Suy nghĩ nếu mà lời nói của tôi là mà trúng đó, là trúng với lời Phật ý kinh, chứ không phải là ông tự thân nói trúng nha. Ông tự thân nhắc nhở về lời Phật ý kinh. Cho nên là cái chữ Niết Bàn đó, trong kinh Niết Bàn Phật dạy đó, Niết là không, bàn là vô minh phiền não. Mà vô minh phiền não nó nằm trong tam tế lục thô, nó nằm trong kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc. Mà cái kiến hoặc tư hoặc đó thì các vị học thêm ra, các vị biết là đó, học thêm một mớ của cái luận duy thức ha. Ta đưa ra là ngũ lợi sử, rồi ngũ độn sử nè, rồi tâm vương nè, rồi tâm sở nè, rồi tâm bất tương ứng hành nè, rồi pháp hữu vi nè, pháp vô vi nè, cái đó phải học thêm thôi. Cái đó giả lại nữa là tôi nói cái đó nhiều lắm rồi, nói nhiều lắm, nhắc đi nhắc lại cũng giống như là các bà mà quánh bài tiếng sắt vậy đó, quánh hoài. Tuy là nhiều bài vậy chứ nhiều dáng vậy, quánh từ hồi mà 20 tuổi bắt đầu có chồng, rồi cái chồng đi làm việc ở nhà tập quánh, quánh riết cho tới năm nay là 76 tuổi rồi mà vẫn cứ quánh bài tiếng sắt. Mà hỏi bà quánh cái gì ở trong thì không có gì khác hơn là ngoài tướng sĩ tượng xe phó ngựa chốt, và bốn màu là xanh vàng đỏ trắng, gọi là tứ sắc. Tứ sắc là bốn màu, rồi thì cũng là tốn sức tận xem có cửa chốt, rồi cũng là sên sên khô, rồi sên gì đó, rồi thì tới quan, rồi tới hổng quan gì đó, cũng là nhiêu đó, nhiêu bài đó, cũng như bao nhiêu cách tới đó, cũng là 7, 19, 13, 11, 14, 13, 16 gì đó. Còn tới quan thì là 17, 42 gì đó. Đã để vậy mà đánh hoài mấy mươi tuổi cũng nhiêu bài đó. Cho nên là tôi nhắc tới nhắc lui vậy đó, thì cũng giống như quánh bài tiếng sắt vậy, quánh mấy mươi năm cũng nhiêu bài đó. Kinh Phật này cũng nhắc rằng là cũng là kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, rồi vô minh thì còn tam tế lục thô, rồi thì thập truyền thập sử, rồi thì là lục căn lục trần, lục thức, thập bát giới, thập di nhập, tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh sa đạo, vân vân, cũng nói hoài như đó. Nên này các vị nghe đừng có cười, nói sao tôi nói hoài có nhiêu đó, y như quý bà tiếng sắc. Còn bài cao cũng vậy đó, chết bao nhiêu người đó, tàn hại bao nhiêu gia đình tan nát, cũng quýnh bài và cơ và rô và bách và chuồng, ba ông nhìn lại xuống xuồng để lãnh ruộng giao, và cơ hỏi làm sao, và phích với nó làm giày, vừa cuốc vừa phát vừa cấy vừa cài một đêm thôi, bởi vì thua quá rồi, giờ phải làm ẩu làm mau thì đang đi đánh nữa, đang lấy tiền đi đánh nữa. Thì cơ bạc là dữ vậy đó. Còn cái con thò lò sáu mặt cũng vậy nữa. Con thò lò sáu mặt đó thì nó có sáu cái mặt kè, dứt gì xa xí ngầu lá. Vậy đó mà thua tiền chết không biết bao nhiêu người, và thua không biết bao nhiêu nhà tan cửa nát đó. Đừng có đòi nhiều, nhiều nút nữa không cần, dứt gì xa xa xí ngầu lá thôi. Ở đây kinh điển cũng vậy. Niết là không, bàn là tham sân si mạng nghi, vân vân. Không có tham sân si mạng nghi là người đó có niết bàn. Thì bất cứ ở đâu, không có phiền não, không có vô minh, không có tam tế lục thô, không có kiến hoặc, tư hoặc là thập thiền thập sử, thì ở đó có niết bàn. Chứ đừng đòi niết bàn ở xứ nào khác, nước nào khác. Cho nên có những gì ở xa lắm mà đòi đi qua Ấn Độ cho được, để mà lại Phật, để hy vọng là được niết bàn hay là được gì đó không biết. Nhưng mà thật sự là đi tham quan thì chuyện đó có quyền đi. Đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào không. Cho nên ai làm ăn có tiền rồi được tham quan du lịch khắp hoàn cầu cũng được. Nhưng mà tới Ấn Độ để mà tìm cái niết bàn hay là tìm cái sự giải thoát giác ngộ ở bên Ấn Độ là tôi xin khuyên đừng có đi. Đi như vậy là uổng tiền, uổng công, uổng sức. Đi tham quan thì cả thế giới đều được khách, tôi không hề có cả. Nhưng mà đi để mà tìm cái giải thoát, tìm cái giác ngộ, tìm cái niết bàn, hay là mong cầu cái an vui của cực lạc gì đó ở bên xứ Ấn Độ là không nên đi. Bởi vì chỉ nếu bạn biết là không, bạn là tham lam dục vọng, không có tham lam dục vọng là niết bàn. Niết là không, bạn là sân, là giận dữ, không có giận dữ là người đó có niết bàn. Niết là không, bạn là hắc ám vô minh, là si mê dại dột. Không có hắc ám vô minh, không có si mê dại dột, không có quyển hoặc quan đường mê tín gì ra là người đó có niết bàn. Niết là không, bàn là mừng, không có mừng thái quá là có niết bàn. Niết là không, bàn là giận, không có giận là có niết bàn. Niết là không, bàn là thương, không có thương một cách mù quáng là có niết bàn. Niết là không, bàn là sợ, không có sợ hãi là có niết bàn. Tức là thất tình lục dục ngũ cái thập truyền không có là người đó, ở đâu là niết bàn ở đó. Đó. Thì còn cực lạc là tên khác của niết bàn, cũng nói y như vậy. Niết bàn là tên khác của cực lạc là tên khác của niết bàn. Hai cái tên đó tuy là khác nhưng mà sự thật là nó giống nhau. nó cái chất giải thoát giác ngộ, cái sự sung sướng an lành hạnh phúc nó giống nhau, cũng như là uống đường với uống mật vậy. Quậy nước cam, cam bây giờ thì cam nó không có ngọt, cam bây giờ gọi là cam sành đó, thì quậy nước cam vô rồi thì người nào mà uống mật thì quậy mật vô nó ngọt theo cái kiểu ngọt của bạch, mật cũng là ngọt. Còn người nào mà không uống mật thì bỏ đường vô, bỏ đường cát vô thì uống ra là đường với mật, nó cũng là một cái ngọt giống nhau, chẳng qua là tên khác. Thành ra chữ niết bàn, chữ cực lạc đó không có tìm ở đâu hết. Tìm cực lạc là sai. Ngay cái cõi này và cái thân còn sống này phải có niết bàn. Cái người tu tập là phải ngay cái cuộc sống trong đời sống mình là phải có niết bàn. Mà có niết bàn tức là cực lạc đấy. Cực lạc là niết bàn. Vô vào đâu mà nói vậy thì chuyện nó quá dễ hiểu nè, tôi nhắc hoài thôi. Đức Phật Thích Ca là khi mà tham thiền mà nó phát sinh trí tuệ đạt tới cái đỉnh cao, thì lúc đó Đức Phật thấy được cái chân lý. Chân lý đó gọi là Phật có tam đạt, là thiên nhãn minh, lậu tận minh. Thiên nhãn minh là thấy trọn vẹn chân lý. Chân lý của vũ trụ có cái gì là khi mà được thiên nhãn minh tức là thấy hết. Mà thấy hết tức là biết hết. Thiên nhãn minh, lậu tận minh. Mà khi có thiên nhãn minh là nhận thức được chân lý rồi, là đồng thời là lậu tận minh, tức là phiền não hết. Cũng như là ta biết thuốc này chết rồi, ta không uống thuốc này thì làm sao có chết gì thuốc này được. Người có trí biết là thuốc này là độc, uống chết liền. Thì tất cả những cái gì thuộc về chất độc uống chết liền, ta không uống nữa thì làm sao có chết vì chất độc được. Do vậy mà khi Đức Phật được thiên nhãn minh rồi thì đồng thời là có lậu tận minh. Và khi có lậu tận minh rồi thì đồng thời là song song đó cũng là có túc mạnh minh. Túc mạnh minh có nghĩa là biết những cái việc quá khứ, hiện tại và vị lai. Dựa vào đâu mà biết vậy? Là dựa vào cái quả mà biết cái nhân, dựa vào cái nhân mà đón cái quả cho nên biết hết. Cái đó nói nhiều lắm, nói gọi là lục thông, lục thông chứ cũng gọi là người ta hiểu như là sáu cái pháp thần thông, cái đó không trúng. Cho nên tâm minh cũng gọi là tâm đạt, tức là nhận thức được cái chân lý đúng đắn. Thế thì tóm lại là cái câu thứ hai này là cảnh trí nào hơn cảnh trí này, niết bàn cực lạc tại nơi đây. Để nhắc nhở rằng là ai tu tịnh độ đừng có mong cực lạc ở phía nào, ở chân trời hay là hướng đông hướng tây, hướng nam hướng bắc nào khác. Mà thông thường là tin rằng là tịnh độ ở phương tây. Mà tại sao Đức Phật nói như vậy? Là có cái ý đó nha. Cái ý mà phải học sâu mới biết được, phải có đi sâu vào đạo Phật mới biết được. Cái dụng ý của thâm sâu của Đức Phật, Đức Phật là vô số phương tiện, Như Lai vô số phương tiện. Cho nên là khi mà nói cái pháp môn tịnh độ mà nói rằng đề cập tới Tây Phương đó, là cũng là một phương tiện của Như Lai đó. Chuyện xưa người ta có cái chuyện của thế gian, người ta có nói cái chuyện mà một ông trưởng giả mà mất có một con dê thôi. Ông trưởng giả mất có một con dê, mà trong cái nhà ông trưởng giả đó là có nhiều người gia nô, có nhiều người giúp việc lắm. Thành ông sai cả 30-40 người đi tìm kiếm con dê. Ông sai đi thì là cả buổi rồi về không có ai gặp dê hết. Rồi ông hỏi tại sao mà tại sao nhiều đứa vậy, nhiều người vậy mà đi tìm con dê mà không gặp là sao? Mỗi người đều nói dạ tôi đi vô chỗ này, đi đường này rồi tới, đi khúc rồi tới ngã ba, rồi đi khúc nữa tới ngã ba, đi khúc nữa tới ngã ba, mà người nào cũng nói nhiều ngã ba quá đi, cho nên là có con dê nó không biết nó đi đường nào. Vì thế mà chúng tôi kiếm không được, bởi vì đường quá nhiều ngã ba. Do đó mà người ta có cái câu chuyện là nhiều ngã nó mất dê. Con đường nó nhiều ngã tẻ quá nó mất dê. Dê nó cứ theo ngã tẻ đó mà nó đi thì một chút có ngã tẻ, chút ngã tẻ thì làm sao đi tìm được. Cho nên là nếu mà thật sự mà muốn con dê đó không mất, kiếm được nó là hoặc đường mà ít gã tẻ, thậm chí là không có gã tẻ thì càng dễ kiếm. Do vậy cho nên là cái pháp môn tu tịnh độ là Đức Phật chỉ ra nó rằng là ở phương Tây đó là phương tiện thấp nhất mà Như Lai vận dụng đó, để cho mình có cái ấn tượng ở trong đầu mình, để mình ràng buộc, mình buộc nó đi vào một hướng, một cái chánh niệm, chánh quán một hướng thôi, để cho người ta tin rằng ở phía đó có một Đức Phật có thể độ, có thể cứu rỗi, có thể giúp đỡ làm cho người ta an lành hạnh phúc được. Do vậy cho nên là bây giờ là cái phương pháp mà tu tịnh độ là hướng về cái phía tây, phía mặt trời lặn. Mình nhớ rằng hướng đó có một ông Phật có phát cái tâm rộng lớn, nhiều cái lời nguyện là chúng sinh nào mà tinh tấn tu hành, cậu cái tâm mình vào chánh niệm thì được cái Đức Phật đó tiếp độ, để dẫn dắt đi vào cái thế giới an lành hạnh phúc đó. Thì mới trong kinh Đại Tập mới nêu ra là có 49 lời nguyện. Mà nếu 49 lời nguyện đó mà có một nguyện nào mà chưa thực, chưa làm được thì Đức Phật đó không thành Phật, nguyện không thành Phật. Rằng là nếu mà có người nào mình niệm Phật, niệm ta từ một niệm tới 10 niệm mà ta không độ người đó đó thì ta không thành Phật. Pháp môn tịnh độ có cái câu đó, đó. Rồi có người trí người ta hỏi, nói rằng là Đức Phật A Di Đà có 49 lời nguyện, mà có một lời nguyện rằng là nếu mình niệm từ một niệm tới 10 niệm mà Phật A Di Đà không độ, không tiếp dẫn giảng sanh đó, thì Đức Phật nó không thành Phật. Vậy mà bây giờ tụi tôi niệm quá trời quá đất vậy mà sao không thấy giảng sanh, không thấy độ tụi tôi chưa giảng sanh gì hết. Câu đó là cái câu mà là phải thiền định mới hiểu đó. Hiểu được câu đó rồi các vị mới thấy rằng là các vị ở ở ở cõi đất này mà các vị có vãng sanh đó chứ. Và Đức Phật tròn lời nguyện đó chứ. Nghĩa là hễ có niệm Phật là có vãng sanh, có niệm Phật là có an lành, có hạnh phúc. Lời nguyện Đức Phật A Di Đà đã tròn rồi chứ không phải là không tròn đâu. Nếu mà lời nguyện Phật A Di Đà mà không tròn á là Phật A Di Đà hiện giờ không được gọi là Phật A Di Đà. Nghĩa là chưa thành Phật. Nhưng mà ngày nay các vị đã xác định là Phật Di Đà đã thành Phật thì coi như các vị đã tin rằng Đức Phật Di Đà đã tròn bổn nguyện, là ai niệm 10 tiếng trở lên, từ 10 tiếng hơn càng nhiều càng tốt, thì người đó được giảng sanh. Thì Đức Phật nói thì không có nói gạt, nói thiệt đấy, tại các vị không thấy không biết. Chứ các vị ngay ở cái cõi đời này, trong nhà của các vị mà các vị niệm là các vị có giảng sanh đấy. Chứ giảng sanh đây có nghĩa là từ một cái đời sống đang bị ràng buộc khổ đau bức bách gì đó, nhưng mà bây giờ đây các vị nghĩa là gạt bỏ, loại bỏ cái khổ đau đó thì gọi là giảng sanh, nghĩa là sống qua một đời sống mới, qua một cái nguồn tư tưởng mới, không có bị đau khổ, không có bị là ưu tư phiền muộn nữa thì gọi là giảng sanh. Chứ không có, chứ đừng có hiểu cái nghĩa giảng sanh là phải từ đây mà bay vù vù lên cái cõi mặt trời lặn, ở phía mặt trời lặn. Đừng có hiểu chữ giáng sanh như vậy. Tức là từ cuộc sống đau khổ nó sang qua một cái cuộc sống an lành. Từ một lối sống đang giận dữ thịnh nộ, bực bội bức bách, mà nó trở, nó lật sang trang, giống như mình lật tài sách sang trang vậy đó, nó qua một cái tài sách mới, sạch sẽ, trong sáng. Đang sống ở trong một tâm trạng cực khổ mà nó bước qua một cái tâm trạng nhẹ nhàng đó, ta gọi là giảng sanh là vậy đó. Nếu hiểu được như vậy rồi thì các vị, tôi nói ví dụ như trong cái nhà các vị đang giận dữ đùng đùng ha, đang giận chồng hay là giận vợ hay là giận con cháu gì đó, mà đang giận dữ đùng đùng vậy đó, mà nếu các vị cương quyết mà các vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, 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 niệm đủ 10 tiếng là cái cuộc mà giận dữ đó, đau khổ tràn ngập đó mất đi hẳn rồi. Thế thì chẳng phải là giống như là ta gọi là lịch sử sang trang ấy. Nó thay đổi cuộc sống liền, nó thay đổi cách nhẹ nhàng liền, thay vì là đập đồ, là quăng chén quăng dĩa, là đập đồ, hoặc là lấy lửa đốt nhà, thí dụ vậy, dần quá sức lấy lửa đốt nhà, mà các vị cố gắng mình niệm 10 tiếng, mình niệm từ niệm nhẹ nhẹ cho tới niệm cái là gần như chịu đựng hết nổi, vậy mà ráng mà niệm đủ 10 tiếng trở lại là cái cơn mà thịnh nộ đó, cái cơn giận dữ đó nó qua đi. Do vậy mà cái nhà mình không bị đốt, chén dĩa bàn ở trên bàn ghế nó không có bị bay đi, và cái sự chửi bới mà chửi qua chửi lại để làm cho đôi bên giữa người thân của mình đó không có bị đổ vỡ rạn nứt. Thế đó là các vị sinh qua một cái thế giới mới, một cái tâm trạng mới, một cuộc nhẹ nhàng an lành rồi đó. Đó là một hình thức giảng sanh đó. Chứ không nhất thiết là giảng sanh phải bay đi. Chỗ đó mà nếu các vị không chịu nhận cái đó mà các vị chờ ngày chết mới là giảng sanh ra, cái đó không phải đâu. Phải kẹp cho được, đừng quăng chén quăng dĩa ở đây, phải niệm cho niệm để mà ngừng cho được cái mà lấy lửa đốt nhà đây, phải niệm để mà ngừng cho được cái đánh đập chữa bới đây. Thế thì là niệm trong vòng 10 niệm mà thôi thì là đã vượt qua cái cơn nguy hiểm gia biến rồi. Đó là hình thức giảng sanh là vậy đó. Chứ mà cái gì chờ chết rồi đó, đừng giảng sanh, là tôi nói dứt khoát là cái đó không chấp nhận được, không phải đạo Phật. Do vậy mà cảnh trí nào hơn cảnh trí này, niết bàn cực lạc tại nơi đây, là để nhắc nhở cái điều đó đó. Đây, câu tiếp: trăm năm cuộc sống khôn tìm dễ. Cái câu này nó là tôi nói riêng, đặc biệt là riêng của ý mình đó. Đối với tôi cho rằng là cái cảnh trí của cái đồi núi, của cái đèo Phúc Sơn này, thật sự mà nói, cái người tu hành mà gặp được cái cảnh trí này không dễ đâu, không dễ có. Tôi bằng lòng lắm, và nó có cái gì nó mang mát, nó ngậm ngùi, nó thích thú ở trong cái tâm mình, trong cái lòng của mình dữ lắm. Và nghĩ rằng là trăm năm cuộc sống mà tìm tìm cái cảnh trí này không dễ, mà cớ là tôi cũng là 80 mấy năm rồi đó chứ, bây giờ mới gặp được cái cảnh trí, mới thấy được cảnh trí đẹp vậy, mà không phải là của mình nữa cơ, mình cũng chưa được ở cảnh trí đó. Nó thuộc về của người khác, mà mình rất bằng lòng, mình rất thích, mà đâu phải dễ được đâu. Mua thì người ta đòi bán bao nhiêu mẫu, nhiều tiền lắm. Rồi mà cái tuổi mà như tuổi dày đây mà đi mua cái đó bao nhiêu mẫu vậy, rồi còn làm cái chỗ ở này kia nọ nữa, nó nhiều lắm. Thành ra cái điều kiện làm không đơn giản. Nhưng mà đây là nhờ nhiều người, nhờ cái môi trường hoàn cảnh của chùa người ta đã có rồi, thành ra người ta tạo cái cớ xây dựng thêm, rồi tôi cũng đóng góp ủng hộ làm cái chỗ ở, làm được cái đài chuông đó, thì nó phải nhiều sức lực công lao lắm. Vì vậy mà cái chỗ này mà muốn ở được là không phải là tìm tìm được, không phải dễ đâu. Rồi cái câu kết đó là trăm năm cuộc sống không không tìm dễ, tịnh độ đừng mơ cõi phía tây. Câu này nhằm nhắc nhở lại là những người đệ tử mà tu tịnh độ đừng mơ cõi phía tây, tu thiền đừng mơ cái niết bàn ở nơi nào khác, mà nếu mình biết tu thì ở đây là có niết bàn, mình biết tu là ở đây là có cực lạc, có tịnh độ. Thế thì là cái bài này là nhằm nhắc nhở cái giữa vấn đề tu thiền và tu tịnh, chủ yếu là nhắc nhở về tu thiền và tu tịnh. Niết bàn cực lạc tại nơi đây. Niết bàn là để nhắc nhở nói với những người tu thiền, cực lạc là nhắc nhở nói với những người tu tịnh. Thiền và tịnh hai cái quả đạt đến là niết bàn và cực lạc, không được ước mơ ở nơi nào xa xôi, phía đông phía tây phía nam phía bắc nào hết. Cái đó là cái khó, cái đó là cái người đệ tử phải tu tập thiền định mới thấy. Đức Phật Thích Ca có niết bàn ngay quê mẹ, nhìn khói lan chiều nhớ nhớ ai, nhớ người nhớ cảnh nhớ Như Lai, xuất ly tam giới ngay quê mẹ. Đức Phật Thích Ca xuất ly tam giới ngay quê mẹ. Mà xuất ly tam giới ngay quê mẹ có nghĩa là có được niết bàn ngay quê mẹ, thành đấng nhân sư tại xứ này, tại cõi này. Đức Phật thành Phật là bậc thầy của chúng sanh trong tam giới, vượt ra tam giới ngay quê mẹ, là bậc nhân sư tại cõi này. Như thế là niết bàn ở xứ Ấn Độ thời đó, chứ chẳng có đi đâu, chẳng bay cao, chẳng nhảy xa, chẳng đi vào xứ nào. Mà niết bàn là tên khác của cực lạc, cực lạc là tên khác của niết bàn. Cực lạc là gì? Bị Phật quốc độ, chúng sanh sao lại Pháp? Kỳ Phật quốc độ, một chúng sanh này gì lạ, có gì lạ, có gì kỳ lạ,
gia hữu chúng thọ
bị đồ hà cố danh di, danh di cực lạc, sẽ lại phát bị đồ hà cố danh di cực lạc này, sẽ lại phát. Ông có biết cõi kia tại sao mà gọi là cảnh cực lạc không? Đức Phật hỏi ông sẽ lại phát này, sẽ lại phát, ông có biết vì sao mà cái cõi nước kia gọi là cõi cực lạc không? Đương nhiên là ông sẽ lại phát không biết rồi. Đức Phật giải tiếp, bị Phật quốc độ, kỳ quốc chúng sinh vô hữu chúng khổ đản thọ chư lạc cố nhân cực lạc. Đức Phật giải thích rằng là cái cõi nước đó gọi là cõi nước cực lạc đấy, là chúng sinh ở cõi nước đó không có bị các điều khổ. Kỳ quốc chúng sinh vô hữu chúng khổ, chúng sinh ở cõi nước đó không có bị các cái điều khổ, đản thọ chư lạc cố nhân cực lạc, mà chỉ hoàn toàn là thọ nhận các cái điều vui, thọ hưởng các điều vui không, chứ không có bị các điều khổ, cho nên cảnh đó gọi là cảnh cực lạc. Đó là định nghĩa kinh A Di Đà, định nghĩa chỉ cực lạc đó. Sa lợi Phất, bỉ quốc thừa hữu tu chúng kỳ diệu tạp sắc chi điểu, bà thà công thức anh võ xá lợi ca lân tầng già cộng mang chi điểu, thủy chi chúng điểu trú già lục phần xuất hoài nhã, âm kỳ âm diễn xướng ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát thánh đạo phần như thị đẳng pháp. Này xá lợi Phất, cái cõi nước cực lạc đó nó có các cái thứ chim, như chim bạch hạc, chim công thức, chim bạch võ, chim xá lợi, chim ca lân tầng già, chim cộng mang. Các thứ chim đó thường ngày đêm sáu thời nó kêu, nó hót, vang ra những cái tiếng mà toàn là những cái tiếng gọi là nó nhắc nhở những người tu hành, như là phải tu hành về tới niệm xứ, tới tinh cần, tới diệu túc, ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần. À, đây là rõ ràng là kinh A Di Đà Phật dạy đàng hoàng đó nha. Thế thì là gọi là cái người giảng sanh là cái người đó cũng phải là cái người học tứ niệm xứ tứ tinh cần, nghĩa là cái pháp mà 37 phẩm trợ đạo mà Đức Phật Thích Ca dạy cho các đệ tử tu ở trên mặt đất này, thì cái người nào mà muốn có cõi cực lạc cũng phải tu 37 phẩm trợ đạo đó ở trên mặt đất này, thì nó cũng có được cực lạc y như là gọi là ở cái nước cực lạc phía tây kia vậy. Sở dĩ là Đức Phật nói cực lạc phía tây là để cho mượn cái điểm mà để cho chúng sanh cột cái tâm của mình lại ở vào một hướng, cũng như tôi nói nãy đó, nhiều ngã quá người dê nó đi kiếm không có được, mà muốn kiếm con dê được là con đường đó là nên không nên có nhiều ngã, nhiều ngã quá là mất dê. Đó là phương tiện của Như Lai đó. Chứ mà muốn có cực lạc là cũng phải tu 37 phẩm trợ đạo vậy đó. Và Đức Phật A Di Đà là phải tạo cái điều kiện để cho mọi người đều nghe, đều nhắc nhở cho mọi người đều luôn luôn là thường tư duy quán chiếu, là tư định sư, tư tinh cần, tư dĩ túc, vân vân, cho tới là bát chánh đạo, thất bồ đề phần và bát chánh đạo, tức là y như là cái pháp tu tập ở mặt đất này của Đức Phật Thích Ca dạy vậy, chứ không có đòi cái gì khác được hết trơn. Còn các vị mà đòi mà mấy thầy mà tụng mà đẩy đi như là pháp thanh thiên, như là quả tiễn đẩy đi đó, không có đâu. Cái đó nói mấy cái ông ta nói gạt, ta nói bậy, không có dùng cái kiểu mà đưa nhiên liệu đưa vô rồi đốt rồi đẩy đi được vậy đó. Cho nên mình nói là thật nó biết lầm, chứ là kinh điển rõ ràng vậy, là không có gì, không có còn gì nữa mà phải nghi hết. Giả lại nữa là cái ngũ quẩn giai không thì đã ngũ quẩn giai không thất đại vô ngã, thì ngũ quẩn thất đại nó đâu có còn cái để cho mình đẩy đi, nó đâu còn cái vỏ quả thể nào đâu mà để mà dồn thuốc nổ vô tổng rồi để nó đẩy đi được. Cho nên là tu đạo Phật mình là tu là tốt đó, nhưng mà phải học lại. Các thầy tăng ni trẻ phải học lại, rồi Phật tử cũng phải nghe được, cũng suy nghĩ lại, rồi phải tu tập đúng lời Phật ý kinh thì mới có kết quả, chứ bằng không gọi là tu hoài mà không được vậy đó. Bây giờ đọc thử cái bài trực chỉ coi ta viết đóng góp cho mình thêm, nhắc nhở thêm cái gì đây. Trực chỉ đề cương viết rằng đài chuông Bửu Sơn tự được kiến thiết tột đỉnh đồi cao, cảnh trí đỉnh đồi cứ như hiện tại, có thể nói nơi đây là một cơ duyên rất tốt, phù hợp cho những tâm hồn thích tịch tĩnh, bằng lòng với hạnh nguyện khất sĩ. Bằng lòng với bà rất là tốt, và bằng lòng với những người nào có cái hạnh nguyện khất sĩ chuyên cần tinh tấn đi sâu vào con đường thiền và tịnh. Tu thiền ở đây cũng tốt, tu tịnh ở đây cũng tốt, bởi vì thiền chẳng khác tịnh, tịnh chẳng khác thiền, thiền là tịnh, tịnh là thiền. Niết bàn chẳng khác tịnh độ cực lạc, cực lạc chẳng khác niết bàn, niết bàn là cực lạc là niết bàn. Cho nên là tu thiền tu tịnh gì ở đây đều được hết, rất phù hợp. Cảnh trí đồi chuông Bửu Sơn tự, người khất sĩ tốt. Khất sĩ tốt kìa, chứ khất sĩ có thứ khất sĩ không tốt rồi. Khất sĩ giả danh đó, mặc áo khất sĩ mà đi làm thợ săn. Đức Phật mà mới vừa xuống ngựa tiền tắc, rồi dặn dò cho Sa Đặc đem con ngựa về, đem búi tóc về với chiếc áo về với cái búi tóc về đó, thì Đức Phật tự mình đi vô rừng, thì vừa bước vô trong rừng thì gặp một cái người đó mặc áo khất sĩ đàng hoàng. Đức Phật gặp chào hỏi xong rồi hỏi chứ ông làm gì đây, ông nói ông đi săn. Đức Phật hỏi ủa ông là người thợ săn mà sao ông mặc áo của sa môn của khất sĩ? Cái ông thợ săn đó ông nói tôi mặc cái áo này để đặng mà cọp đeo là nay hưu rồi nó gặp tôi nó không sợ, bởi vì mấy cái ông khất sĩ là mấy ông hiền lắm, cho nên là họ thấy chiếc áo khất sĩ là hưu nay các cái con thú nó không có sợ, thành ra là nó không sợ là tôi mắng nó dễ lắm, mới lại gần nó được bắt nó mới được. Đấy, thế thì là cái áo khất sĩ không phải là khất sĩ đâu à. Người ta đội lốt khất sĩ mà người ta làm nghề thợ săn, cái đó là Đức Phật đã cho biết ngay từ cái lúc mà mới vừa từ giả Sa Đắc mà vào rừng để đi tìm tầm sư học đạo đó, là đã gặp cái chiếc áo khất sĩ mà giả ngụy giả trang đó. Cho nên là cảnh trí đồi chuông Bửu Sơn tự là cái người khất sĩ tốt đó, là người khất sĩ thiệt á, biết học ham tu thích sống một mình, có thể tự xây dựng niết bàn, tự kiến thiết tịnh độ tại nơi chỗ ở của mình đang sinh hoạt, giống như là Đức Phật Thích Ca và các thánh chúng đệ tử Phật ngày xưa vậy. Đấy, Đức Phật tu ở trên mặt đất của xứ Ấn Độ thôi, các thánh chúng đệ tử Phật cũng tu hành có niết bàn trên mặt đất của xứ Ấn Độ thời xưa kia. Mà có niết bàn tức là có cực lạc tịnh độ, Có tịnh độ, có cực lạc mới có niết bàn. Bởi vì giáo lý tịnh độ thì dạy rằng tùy kỳ tâm tịnh là tất Phật độ tịnh, dù tịnh Phật độ thì tịnh kỳ tâm. Cái tâm mình phải tịnh, phải thanh tịnh, không có phiền não vô minh, không có kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc, thì mới có được cái cõi Phật thanh tịnh. Vì vậy mà muốn có cõi Phật thanh tịnh là trước hết phải thanh tịnh cái tâm mình. Cái nếu như vậy rõ ràng là như thế. Cho nên Phật Thích Ca ngày xưa cũng vậy đó. Ở cái đất nước mình thôi, ngay quê mẹ mình thôi, các thánh đệ tử cũng vậy, mà có niết bàn. Mà có niết bàn tức là có cực lạc tịnh độ. Là vì xuất hiện tập giới tức là cực lạc rồi, là tịnh độ rồi. Tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ. Chư tổ tiền bối cũng đã khổ công nhắc nhở dạy bảo quá nhiều. Vậy mà một số người không nghe, không tỉnh ngộ, suốt cuộc đời ôm cái mộng tưởng điên đảo rằng sau khi chết linh hồn trực giảng Tây Phương. Cái đó là ôm cái mộng đó là xa lạc rồi đó. Tôi nhắc cho Phật tử gần xa, cho các hàng tu sĩ cũng vậy. Nhiều tu sĩ cũng chờ ngày chết rồi nhờ tụng kinh dữ. Cho nên hàng cái lúc còn sống là đi đám ma lẫn nhau, đi dữ lắm. Đám nào cũng đi để với cái ý niệm là để đi vần công đó. Mà bây giờ mình đi cho thầy tổ người ta, thì khi mà mình chết rồi thì đệ tử của người ta đi lại cái đám của mình cho nó đông á. Cái đó không cần đâu. Cái người Phật tử cũng như người tăng ni tu sĩ mà tu chân chánh, người ta không cần cái vụ đông đó đâu. Đông mà lại đó để mà đọc kinh, để mà cầu nguyện, để mà đẩy hồn đi đó. Cái đó không phải là chánh pháp của đạo Phật. Không có cái chú nguyện nào mà đẩy cái hồn đi được. Không có hồn thì lấy gì đẩy. Càng không có cái thứ kinh mà để mà làm cái nhiên liệu để đẩy cái hồn đi. Cho nên là cái đó là tôi nói là tăng ni trẻ nghe bằng cái tấm lòng, đừng có nóng nảy, đừng có giận dữ, đừng có là kỳ thị, gọi là văn như tư, tư như tu, các vị sẽ thấy. Bởi vì tất cả những điều tôi nói là tôi dựa vào kinh, là một cái kinh của kinh điển mà tôi nói ra, chứ không có dùng ý riêng của mình. Cho nên là tu hành gọi là suốt cuộc đời mà mình ôm cái mộng tưởng điên đảo là sau khi chết mê linh hồn mới trực dẫn Tây Phương, đó không đúng. Tại gia cũng như xuất gia, cái ý tưởng đó phải xét lại và hoàn toàn phải bỏ đi. Phải có xây dựng cho mình cảnh giới cực lạc tại nơi đây lúc mình còn sống, xây dựng cảnh giới bàn cho mình ở trên mặt đất này ngay quê mẹ mà mình còn đang sinh hoạt. Tu như thế mới gọi là tu theo đạo Phật đó. Sau khi chết linh hồn trực dẫn Tây Phương là một ý niệm quan tưởng sai lầm, không bao giờ có được. Viết như thế này là để giúp cho các vị cũng là rõ lắm đó chứ. Mong rằng là văn như tư, tư như tu, nghe rồi mới nhận thức đúng rồi thì mình nên thực hành theo cái đúng, chứ đừng có cái kiến thủ kiến. Tu tập tu hành đệ tử Phật mà mình bảo thủ cái kiến thủ kiến đó là mình lộ lã dữ lắm. Giống như là cái cục đá xanh, giống như cục đá xanh, cục đá cùi, nó không có thấm được cái gì thêm nữa hết. Nước mưa nó cũng không thấm, mà chế nước đường vô nó cũng không có rút cái chất ngọt. Chế cái nước ngọt, nước cam, nước yến, nước gì nó cũng không có rút. Bởi vì nó là cục đá cùi, nó trơ trơ rồi thì nó không có rút được cái gì nữa hết. Nếu mà mình bảo thủ cái kiến thủ kiến rồi là mình không có tiếp thu được những cái ý kiến trong sáng, ý kiến lành mạnh, ý kiến thánh thiện nào khác. Cho nên là đừng có gánh gai bỏ vàng, đừng có bảo thủ cái kiến thủ kiến, cái đó không tốt. Đó là có mấy lời xin nhắc nhở. Và cuối cùng là nhắc nhở là văn như tư, tư như tu vậy. Xin ngừng ở đây.